Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ phải hỏi cô Thu Nga là nếu mà cô Thu Nga là ông Trump, thì cô Thu Nga có đủ năng lượng để mà vừa đấu với Nga, vừa đấu với Tàu, mà bây giờ đấu luôn cả vấn đề biên giới khi mà đưa lính tới để bảo vệ biên giới Mỹ Tây cơ, rồi cả gây ra chiến tranh với ông chủ của Amazon là ông Jeff Bezos luôn, thì ông Trump ông lấy đâu ra năng lượng nhiều như vậy để mà đấu hết tất cả mọi người vậy cô Thu Nga?
Không hiểu ông năng lượng ở đâu mà nhiều thế, mà ông cũng lớn tuổi rồi mà ông phải nghĩa là dương đông kích tây rồi đánh bên nọ rồi chống ở bên kia, ông có quá nhiều việc phải làm. Nhưng mà bản tin nóng ngày hôm nay là Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua ký một bản tuyên bố là ra lệnh đưa vệ binh quốc gia tới bảo vệ biên giới giữa Mỹ với Mexico. Và các binh sĩ có thể là sẽ được đưa tới biên giới sớm nhất là tối ngày hôm qua. Và nói rằng vệ binh quốc gia sẽ hỗ trợ lực lượng hải quân và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, nhưng mà sẽ không tham gia vào việc chấp pháp. Bà Nielsen loan báo trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra lời lẽ cứng rắn hơn về vấn đề di trú, rằng ông muốn đưa lực lượng quân đội Mỹ cho đến khi mà bức tường biên giới mà ông hứa hẹn được xây dựng. Và bà Nielsen nói là Tổng thống đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa làm việc cùng với Thống đốc để mà khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới biên giới Tây Nam để hỗ trợ cho lực lượng tuần tra biên giới. Và bà nói thêm Tổng thống sẽ ký một bản tuyên bố loan báo. Và bà nói rằng chính quyền đã soạn thảo luật và yêu cầu Quốc hội trao cái thẩm quyền pháp lý và các nguồn lực để mà giải quyết cuộc khủng hoảng này ở biên giới. Bà không đưa ra số lượng binh sĩ sẽ được đưa tới hoặc là chi phí của hoạt động này. Bà Nielsen cũng cho biết là mặc dù chính quyền đã ban hành một số biện pháp, cái mức độ một buôn lậu ma túy, nhập cư bất hợp pháp và hoạt động băng đảng nguy hiểm xuyên biên giới có thể là không thể nào chấp nhận được. Và ông Trump đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và bà Nielsen và các viên chức khác để thảo luận về vấn đề biên giới ngày hôm tối thứ ba.
Đúng như vậy, vào ngày hôm qua thì vài tiếng đồng hồ trước khi mà Tổng thống Donald Trump ký cái sắc lệnh hành pháp là sẽ gửi vệ binh quốc gia đến biên giới, thì ngay bà Nielsen là Bộ trưởng của Bộ An ninh Nội địa đã cho biết là bà đã tham khảo với lại 4 vị thống đốc của 4 tiểu bang có vùng biên giới với Mỹ. Thì trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói về cái việc mà thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua cho hay là ông đã đón nhận cái tin nói rằng là sẽ gửi vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới của tiểu bang Texas. Mặc dù là trước đây ông chưa có bao giờ công khai nói về cái việc này trước khi mà Tổng thống Donald Trump đã ký cái sắc lệnh vào ngày hôm qua và cũng đã gây khá nhiều ngạc nhiên đối với lại nhiều người. Cái việc mà Tổng thống Donald Trump gửi vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới của Mỹ đó, nó không phải là cái điều mới, bởi vì nó đã từng xảy ra nhiều lần trong cái quá khứ rồi và có nhiều cái lý do khác nhau. Cái thứ nhất là chúng ta còn nhớ gần đây thì Tổng thống Donald Trump cũng cựu Tổng thống George W. Bush của Hoa Kỳ và ngay cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã gửi vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới trong cái lúc mà họ còn là Tổng thống của Hoa Kỳ. Thì trong suốt cái chiều dài lịch sử ở cái vùng biên giới thì quân đội cũng đã được đưa đến đây nhiều lần. Cái thứ nhất là họ đã có cái mục tiêu là ngăn chặn không cho những người nô lệ da đen trốn ra khỏi nước Mỹ, hoặc là họ tẩy hoặc là đuổi những người da đỏ thổ dân ở đây ra khỏi cái vùng đất mà họ, những người da trắng có thể chiếm. Rồi sau đó trong cái vụ mà cách mạng Mỹ và Mỹ đó, thì nhiều người cũng bực bội khi mà người da trắng họ chiếm đất ở cái khu vực này. Tiểu bang Texas đó, thì trước đây là cũng là của Mỹ, sau khi đó thì Hoa Kỳ đã chiếm cái vùng đất của tiểu bang Texas và những cái vùng đất của miền Tây Nam của Mỹ. Rồi sau khi cái cuộc chiến giữa Mỹ và Mỹ nó xảy ra thì quân đội vẫn tiếp tục được phái tới cái vùng biên giới để mà ngăn chặn không có cho những người da đen nô lệ trốn ra khỏi đây. Bởi vì thông thường thì người da đen họ không có thể nào mà đi về hướng Bắc bởi vì nó quá xa. Nếu mà từ tiểu bang Texas hoặc là những cái tiểu bang Trung Mỹ thì không thể nào mà đi về hướng Canada được, vừa lặn lẽo mà vừa xa xôi. Cho nên là những cái người nô lệ này là buộc phải đi về hướng Nam, tức là qua bên Mỹ, và như vậy đã bị chặn ngay tại đây. Tiểu bang Texas cũng là cái nơi mà trước đây cũng có khá nhiều về cái vụ mà Hoa Kỳ đã gửi quân đội đến đây ở cái vùng biên giới để mà lục soát. Nhất là cái việc mà Mỹ họ không bao giờ giao trả những cái người nô lệ chạy trốn từ bên Mỹ qua để mà cho cái gửi cho chính quyền của Hoa Kỳ. Những cái thập niên 80 hoặc là 90 cũng thế. Ở bên California cũng có những cái trường hợp như là gửi quân đội đến đây để mà ngăn chặn không có cho những người Trung Quốc họ vượt biên bất hợp pháp qua bên Hoa Kỳ. Nói chung là cái tình hình mà hiện nay đó là ông Trump gửi quân đội đến vùng biên giới cũng là cái chuyện mà đã từng xảy ra nhiều lần rồi, chứ không phải là đây là cái ý tưởng riêng của ông Trump. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì quý vị cũng thấy trong suốt quá trình tranh cử thì ông Trump cũng đã nhấn mạnh về vấn đề an ninh biên giới, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Và ông cũng đã từng hứa là sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ Tây Cơ để bảo vệ an ninh cho người dân Hoa Kỳ. Và cũng như tránh cái mà ông gọi rằng là những cái thành phần đĩ điếm, những cái thành phần bất hảo để mà có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và ông Trump thì trong cái ngày vừa qua đó, ông Trump đã rất là tức tối khi mà nhìn thấy bức hình hàng đoàn người đi di chuyển dọc từ khu vực Trung Mỹ để mà tiến về biên giới Mỹ Tây Cơ và tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và ông Trump đã ngay lập tức nói rằng là những cái đạo luật của Hoa Kỳ rất là tồi tệ, khiến cho biên giới phía Nam không được bảo vệ tốt. Và ông nhắc lại rằng là ông nói rằng là chúng ta sẽ cho quân đội canh gác phía biên giới cho đến khi nào có được một bức tường và vấn đề an ninh thỏa đáng. Và trên Twitter thì ông Trump cũng than phiền ra đạo luật về vấn đề biên giới của Hoa Kỳ rất là yếu kém, trong khi các luật về biên giới của Mỹ Tây Cơ và Canada lại rất mạnh. Quốc hội phải thay đổi những cái đạo luật có từ thời cựu Tổng thống Obama và những cái đạo luật khác, và ông nhấn mạnh chữ ngay bây giờ. Tức là ông Trump rất là bực mình với những cái vấn đề về an ninh biên giới với Mỹ Tây Cơ, và ông cũng thúc ép quốc hội thông qua ngân sách để mà xây dựng bức tường. Và chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin cũng được nói trong thời gian vừa qua liên quan đến cuộc điều tra về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không. Thì bây giờ Hoa Kỳ đang chuẩn bị danh sách những cái nhân vật đầu sỏ trong giới chính trị của Nga để đưa vào danh sách chế tài, theo một đạo luật nhắm vào phía Moscow vì những can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2016. Đó là theo như những nguồn tin giấu tên nói với tờ Reuters trong ngày hôm qua. Nếu thành sự thật thì đây được xem như là một hành động quyết liệt nhất đến bây giờ, nhắm vào những nhân vật chóp bu của Nga thông qua những cái cuộc hành vi can thiệp cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Hành động này có thể ảnh hưởng đến những người thân cận với Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin, và cho thấy rằng là Washington muốn buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2016. Điều mà phía chính quyền Nga cũng như cả chính quyền của Hoa Kỳ là Tổng thống Trump luôn luôn bác bỏ điều đó. Ông Trump thì luôn bị người ta chỉ trích là đã làm quá ít nhằm trong việc trừng phạt Nga về việc can thiệp cuộc bầu cử. Và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang mở các cuộc điều tra về việc liệu các thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với người Nga hay không. Và chính ông Trump thì đã bác bỏ. Tờ Reuters cho biết rằng là một số nguồn tin giấu tên cho biết sớm nhất là trong ngày hôm nay, và sẽ nối tiếp quyết định trong ngày 15 tháng 3 vừa qua của Hoa Kỳ, trong đó trừng phạt 19 người và 5 cơ quan, bao gồm cơ quan tình báo của Nga, vì những vụ tấn công trên Internet trong ít nhất là 2 năm qua. Dù đây là những cái bước đi đáng kể được đưa ra nhắm vào phía Nga kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, song bất kỳ quyết định nào của ông Trump trong thời điểm đó đều không nhắm vào những cái giới chức hàng đầu về vấn đề chính trị hoặc là các giới chức trong các cơ quan công quyền của Nga mà thân cận với ông Trump. Và cái điều đó, thân cận với ông Putin. Và những cái hành động đó của ông Trump đều đã bị sự chỉ trích rất là nhiều từ phía lưỡng đảng. Và trong tuần này thì có thể sẽ xuất hiện danh sách chế tài các nhân vật chính trị hàng đầu của Nga, bao gồm một số người có liên hệ tới ông Putin cũng như là chính phủ của Nga. Và một nguồn tin nói với tờ Reuters rằng các chế tài sẽ được áp đặt theo đạo luật chống lại đối thủ của Hoa Kỳ thông qua chế tài, gọi tắt là CAATSA, mà được thông qua bởi các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, được thông qua vào năm 2014 nhằm là trừng phạt Nga về việc sáp nhập Crimea từ Ukraine. Và Bộ Tài chánh cũng như Tòa Bạch Cung đã từ chối đưa ra những cái chi tiết về danh sách chế tài trong tuần này. Nhưng mà nếu mà thật sự đưa ra danh sách này thì có lẽ đây sẽ là lần hành động mạnh tay đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào phía Nga thông qua những cái cáo buộc về can thiệp cuộc bầu cử năm 2016, mà đã mở các cuộc điều tra đến bây giờ thì vẫn chưa có những cái kết quả cụ thể nào hết đó cô Thu Nga.
Chuyện dài, điều tra Nga có liên quan đến việc bầu cử hay không là chuyện dài thiệt, chưa có kết thúc. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump cũng như là thế giới cũng đang chú ý tới một ông ăn chi rất là nhiều đó, là ông Kim Jong-un. Và bây giờ, cái hỏa tiễn của Bắc Hàn, người ta cho rằng có thể tới bờ biển Anh trong vài tháng hay không. Và cái loại mà hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Bắc Hàn gần như người ta cho rằng có thể là tới để mà gần cái bờ biển Anh trong cái vòng 6 đến 18 tháng. Và đó là cái tin mà nghị sĩ Quốc hội Anh cho hay. Tuy nhiên, một bản tường trình của Ủy ban Quốc phòng của Nghị viện Anh cho rằng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn rằng Bắc Hàn đã trang bị đầu đạn nguyên tử cho cái loại hỏa tiễn này. Và các nghị sĩ người Anh đang điều tra cái mối đe dọa Bắc Hàn, nói thêm rằng một cuộc tấn công như vậy dường như không có xác suất sẽ xảy ra. Và họ mô tả nhà cầm quyền của Bắc Hàn Kim Jong-un là tàn nhẫn nhưng mà có lý trí. Và bản tường trình cho biết là ông Kim tàn nhẫn giống như các nhà độc tài cộng sản khác trước ông, nhưng mà ông có lý trí và có thể bị thuyết phục không sử dụng vũ khí nguyên tử bằng chính sách ngăn chặn và kiểm soát. Và Bắc Hàn đã tiến hành 6 cuộc thử nguyên tử và có một hỏa tiễn đạn đạo mà các chuyên gia tin rằng có thể đưa toàn bộ Hoa Kỳ vào cái tầm ngắm. Và với cái khả năng này thì Bình Nhưỡng cho biết là họ đã đạt được cái sứ mệnh trở thành một quốc gia nguyên tử. Tuy nhiên, tháng trước sau cái thời gian mà thù địch thì ông Kim cho là đã cam kết phi hạt nhân hóa khi ông và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đồng ý đàm phán. Đây là một cái hành động mà chưa hề có xảy ra trước đây. Và mặc dù đã có những cái tiến triển, các nghị sĩ Anh cho rằng Bắc Hàn không muốn từ bỏ chương trình vũ khí của mình và sẽ sớm đạt được mục tiêu đe dọa nguyên tử đối thủ của mình. Và ủy ban này cho biết là cái việc Bắc Hàn tấn công hạt nhân ở nước Anh dường như là không có xác suất xảy ra. Nhưng mà cứ thấy ông dọa hoài thì không biết có hay không. Nhưng Quang Hưng hay nói, ông bắn cái nào thì nó lép cái nấy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Phía bên Bắc Hàn đó thì ông Kim Jong-un không biết là cái kỹ thuật đó nó tới đâu, nhưng mà vẫn còn tệ lắm. Nếu mà phóng một cái hỏa tiễn mà thấy không biết là nó sẽ tới ở cái chỗ nào hoặc là nó rớt ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà có một cái điều như thế này là Reuters ngày hôm nay cũng đưa ra một cái bản tin với cái hàng tựa là ông Kim Jong-un không bao giờ từ bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên đâu. Về cái việc mà Tổng thống Donald Trump dự trù lại sẽ họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un thì quả tình đây là một cái sinh hoạt được xem là lịch sử. Ông Donald Trump thì từ xưa đến giờ vẫn tuyên bố là sẽ không bao giờ cho phép hoặc là không bao giờ nhượng bộ về cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên khi mà Bắc Triều Tiên lại đòi đe dọa luôn cả Hoa Kỳ. Ông Trump thì đã đồng ý là sẽ họp thượng đỉnh và cái điều này đã gây ra một cái sự ngạc nhiên đối với lại hầu hết các vị cố vấn của ông. Người ta vẫn chưa có biết được rằng là ông có tham khảo với lại các cố vấn của ông không trước khi mà ông lên tiếng là nhận lời mời, nhận lời họp với lại ông Kim Jong-un. Thì người ta vẫn đoán là về cái việc mà chương trình vũ khí nguyên tử Bình Nhưỡng thì họ cũng biết được rằng những cái lời lẽ của ông Kim nó cũng đã khá là quen thuộc từ xưa đến giờ. Khi mà ông bố của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il cũng đã có những cái lời lẽ tương tự là sẽ từ bỏ vũ khí nguyên tử. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng biết là chỉ là câu giờ, và sau đó thì bây giờ họ đã tồn trữ rất là nhiều những cái uranium để mà có thể chế nhiều quả bom nguyên tử. Nhưng mà cái kỹ thuật của họ vẫn chưa có hoàn hảo, là bởi vì những cái quả bom nó cần phải thu nhỏ để mà có thể vừa đủ để gắn vào cái đầu đạn nguyên tử để phóng qua nó càng xa càng tốt. Bắc Triều Tiên thì quả tiền họ cũng sợ là những cái cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, là bởi vì họ cũng nghĩ rằng là những cái cuộc tập trận này cũng như là thao dượt để mà có thể tấn công Bắc Triều Tiên bất cứ lúc nào. Và cái điều này đó thì là cái điều mà ông Kim Jong-un sợ nhất. Nhưng mà ông ấy thì hiện nay cũng là một cái người cũng khá là thông minh. Kể ra thì ông cũng làm cho thế giới sợ rồi, ngay cả cái việc mà đưa ra đề nghị họp với lại Nam Triều Tiên vào cuối tháng này, rồi sau đó thì vào tháng 5 sẽ họp với lại Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì trong thời gian vừa qua, trong 1-2 tuần vừa qua, chúng ta thấy rằng là Bình Nhưỡng khá im tiếng trong các cuộc thử hoặc là trong chương trình hạt nhân của mình, cũng như là trong những cái phát ngôn của lãnh tụ của họ là ông Kim Jong-un. Và nhiều người cho rằng là ông Kim Jong-un đã giữ lời hứa khi mà ông nói rằng là từ lúc bây giờ cho đến khi mà các cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim diễn ra thì Bắc Hàn sẽ không thử hỏa tiễn hoặc là hạt nhân của mình. Nhưng mà nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại vì cho rằng là cái vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn là cái vấn đề đã có từ rất lâu. Và trong quá khứ họ cũng đã từng hứa, nhưng sau đó lại thất hứa, rồi hứa rồi lại thất hứa, nên người ta cũng không tin lắm. Nhưng mà mọi người đều hy vọng vào thiện chí của ông Kim Jong-un trong lần này để có thể thành sự thật nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, thì chuyển qua một phần tin khác mà được tờ Reuters mới đưa lên cách đây khoảng 5 phút, thì liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực bờ Tây giữa người Palestine cũng như người Israel. Thì bản tin cho biết rằng là quân đội của Israel đã nổ súng và giết chết một người Palestine tại dải Gaza trong ngày hôm nay, thứ Năm, 5 tháng 4 theo giờ địa phương. Và một người khác bị thương quá nặng và đã bị thiệt mạng trong vài ngày trước đây. Đó là theo như các giới chức của Israel đã loan báo. Và điều này đã nâng tổng số người Palestine chết trong những cái tuần bạo động và biểu tình lên đến 19 người. Quân đội Israel đã nói rằng là một máy bay của họ đã nhắm vào lực lượng vũ trang gần khu vực biên giới, khu vực hàng rào an ninh ở dải Gaza. Khoảng 10.000 người Palestine đã bắt đầu tổ chức những cái cuộc biểu tình kéo dài trong 6 tuần, bắt đầu từ thứ Sáu vừa qua tại các trại tập trung ở khu vực bờ Tây, nơi mà quân đội Israel đã dựng nên các khu tập trung. Và theo đó thì quân đội Israel cho rằng là chính lực lượng Hamas là lực lượng vũ trang đứng đằng sau các cuộc biểu tình này. Và họ nhấn mạnh rằng là những cái cuộc đàn áp nhằm chống lại những cái người Palestine để mà biểu tình bạo động gây ra tình trạng mất an ninh ở khu vực này. Những cái chết mới nhất đã khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại về tình trạng vấn đề bạo lực về quyền nhân quyền đang diễn ra ở tại đây. Và họ kêu gọi chính quyền Israel cần phải kiềm chế vấn đề là sử dụng vũ lực nhằm ngăn chặn dòng người biểu tình này. 16 người Palestine đã chết sau khi bị bắn bởi lực lượng an ninh của Israel trong ngày đầu tiên của cuộc biểu tình. Đó là theo như các giới chức y tế của Palestine đã nói. Và một người khác đã bị giết trong ngày thứ ba vừa qua. Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắn bởi lực lượng của Israel, và đây chỉ là những con số mới nhất được thông bố, và còn nhiều người khác vẫn còn đang bị thương. Trong khi các giới chức của Israel thì nói những người này chính là những thành viên của nhóm Hamas và đã gây nguy hiểm cho đến những lực lượng an ninh của Israel. Thì bây giờ tình hình tại khu vực bờ Tây này đang rất là rối loạn. Những cuộc biểu tình của những người Palestine bằng xăng cũng như là bằng vũ khí, và lực lượng an ninh của Israel cũng đáp trả lại. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập trong liên quan đến những cái chết trong ngày thứ Sáu vừa qua, và đồng thời cam kết là sẽ tổ chức những cuộc họp liên quan đến tình hình này đó, cô Thu Nga. Thế giới vẫn bất an lắm ạ.
Đúng rồi, cái chuyện mà ở bên bờ Tây, Israel với Palestine và những cái vùng đó thì cái cùng mình gọi là tình vẫn chưa yên, lúc nào cũng có xáo trộn ở bên đó hết. Và bây giờ thì chúng ta nói về một chút về Facebook, tại vì chúng tôi cũng biết rằng Quang Hưng cũng như là Khôi Nguyên và riêng cá nhân chúng tôi thì cũng thích Facebook lắm. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Facebook sau này thì đã bị tai tiếng rất là nhiều vào ngày hôm qua. Cái việc mà rỉ cái tiết lộ cái tin tức cá nhân ra đã làm cho thiệt hại nhiều việc lắm. Và Facebook hôm thứ Tư ngày hôm qua cho biết là tin cá nhân của 87 triệu người dùng có thể đã bị chia sẻ một cách không có chính đáng, với cái công tư mà cố vấn chính trị Cambridge Analytica tăng lên từ con số hơn 50 triệu người mà báo chí trước đó đã ước tính. Và hầu hết 87 triệu người có những cái dữ liệu đã bị chia sẻ với Cambridge Analytica đều ở Mỹ. Và giám đốc kỹ nghệ của Facebook là Mike Schopper đã viết trong một cái bài blog. Và cái việc này đã cho thấy rằng Facebook cho biết họ đang thực hiện một bước để hạn chế những cái dữ liệu cá nhân mà các nhà phát triển ứng dụng thuộc bên thứ ba có thể là tiếp xúc được. Và công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới đã bị các nhà đầu tư chỉ trích dữ dội và đối mặt với sự tức giận từ những người dùng, các nhà quảng cáo. Bởi vậy cho nên là bây giờ đó, nếu mà chúng ta dùng Facebook đó, mà chúng ta cái gì cũng đưa lên hết thì cũng có vẻ là nguy hiểm quá, phải không Quang Hưng? Giống như chúng ta đi chơi, chúng ta bỏ trên Facebook nói chúng ta đi chơi, thì thế nào là kẻ cắp cũng có thể là chú ý. Nhưng bây giờ cái ông chủ là Zuckerberg sắp ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông sẽ ra điều trần để mà nói về cái việc mà Facebook bây giờ đó là một trong những cái website, cái trang mạng xã hội rất là lớn, rất là rộng. Thì cái trách nhiệm của bên Facebook là họ cũng phải bảo quản rất là tốt về những cái thông tin cá nhân. Nhưng mà nói chung là khi mà chúng ta bỏ những cái thông tin, chẳng hạn như là chúng tôi cũng để ý thấy là có một số quý vị nói rằng bây giờ chúng tôi đang ở đây, ở mãi bên Âu Châu chẳng hạn như vậy, thì những cái kẻ trộm hoặc là ngay cả những cái người mà cùng chung cái nhóm với mình đó, thì họ cũng có thể biết được rằng là thì ra là gia đình họ đã đi xa rồi. Thế là nếu mà có cái tư tưởng xấu thì hãy lập tức là có thể đến nhà để mà tha hồ, họ có thể thao túng ở đó. Đúng không anh Khôi Nguyên?
Nhưng mà chúng ta đi chơi thì chúng ta đừng có nên loan báo chứ. Tại vì nếu chúng ta đi chơi mà những người khác mà biết nên thì sẽ gây ra cái tình trạng không có an ninh lắm. Nhưng mà Facebook cũng có những cái tác dụng rất là lớn và được nhiều người sử dụng ủng hộ họ rất là nhiều. Nhưng mà với cái vụ bê bối lần này thì có vẻ như là Facebook đang gặp những cái rắc rối liên quan đến vấn đề bảo vệ những thông tin cá nhân của những người dùng. Và bây giờ Twitter cũng đã đưa ra những cái quy định mới trong vấn đề bảo vệ những cái thông tin cá nhân của người dùng. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói nhanh một cái phần tin liên quan đến Việt Nam trong vụ xét xử Hội Anh Em Dân Chủ. Thì trong ngày hôm qua, các tổ chức nhân quyền như là Hội Ân Xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Cộng đồng Người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Cộng sản Việt Nam hãy hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những nhà hoạt động nhân quyền thuộc nhóm Anh Em Dân Chủ như là luật sư Nguyễn Văn Đài, cùng người cộng sự là cô Lê Thu Hà, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Trung Tôn, và ông Phạm Văn Trội, ông Trương Minh Đức, và đồng thời hãy thả họ ra ngay lập tức. Và theo như bản tin của Hội Ân Xá Quốc tế cũng như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thì họ nói rằng thật sự chính quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có được một cái phiên tòa gọi là minh bạch để cho xét xử những nhà vận động nhân quyền hết. Và theo như nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Ân Xá Quốc tế được công bố trong ngày thứ Tư hôm qua, thì hiện có ít nhất 97 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù cộng sản. Đa số đều phải sống trong những cái điều kiện rất là tệ hại, bị ngược đãi, và danh sách này được công bố một ngày trước phiên xét xử mà theo như chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi rằng là xét xử công khai, nhưng mà không cho ai vào, thì cái điều đó công khai không, cô Thu Nga?
Cái chuyện mà chuyện dài về nhân quyền ở Việt Nam thì là nói hoài không có hết. Và nếu mà không có ngày 30 tháng 4 thì đất nước Việt Nam không có phải chìm trong đau khổ và không có nhân quyền như thế. Và sắp tới ngày 30 tháng 4 rồi thì có những cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4. Quý vị nhớ đón nghe trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 AM để biết tất cả những cái sinh hoạt có liên quan đến mùa Quốc hận 30 tháng 4. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Mà cô Thu Nga nhớ là đi chơi đừng có post Facebook nha.
À, nhưng mà với lại có mấy tên cướp đó, nó bỏ trên Facebook, nó mới ăn cướp xong thế là nó bị tóm cổ. Còn Quang Hưng thì bỏ cái hình mà đi chơi với Đào lên, coi chừng.
Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.